This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, một lần nữa, chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý thính giả chào đón luật sư Michael Cao trở lại với chương trình Di trú và Nhập tịch. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao chuyên phụ trách về di trú, nhập tịch, những hồ sơ du học, đầu tư, vân vân, cũng như là những tai nạn xe cộ, tàu bè, những tai nạn thương tích cá nhân. Thì quý thính giả, nếu có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách thì có thể chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào cho chương trình. Và từ phòng vi âm, như Tuyền gửi lời mến chào đầu năm mới đến luật sư Michael Cao, thưa luật sư.
Dạ vâng, Happy New Year, như Tuyền. Dạ vâng, Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ.
Hôm nay là mùng 3 Tết, đó, mình ở Mỹ là ngày mà bà con đưa ông bà nhiều nhà có lễ đưa ông bà ngày hôm nay. Còn Việt Nam thì chắc là mọi người sẽ ăn Tết lai rai cho đến hết mùng 10 luôn thì phải. Thì vẫn còn không khí Tết đó quý thính giả. Không biết là ngày hôm nay quý vị có nhiều thời giờ để gọi vào tham gia chương trình như là những ngày khác hay không. Thì hy vọng là quý vị làm xong công việc nhà thì gọi vào nha. Số điện thoại quen thuộc của chương trình vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110, thưa quý vị. Thưa luật sư có những cập nhật gì trước chương trình hay không thưa luật sư?
Dạ vâng, chắc là không đâu như Tuyền, là tại vì cái thông tin Visa Bulletin thì hy vọng là tuần tới nó sẽ ra cái tháng 3, còn hiện tại nó vẫn là cái tháng 2 cái cũ.
Dạ, và như Tuyền cũng biết là trong cộng đồng nhiều nhà thờ, nhiều chùa vẫn còn những sự kiện, vẫn còn những chương trình ca nhạc nè, rồi lễ, rồi cho đến ngày hôm nay luôn đó. Thành ra là hy vọng là chương trình sẽ bận rộn, mình hy vọng vậy thôi. Còn ngày Tết thì thường quý thính giả cũng chia ra cho nhiều chương trình khác. Nhưng mà nếu quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách thì cứ gọi vào nha, đừng ngần ngại. Bởi vì mà mỗi lần mà đến gặp luật sư đó là rất là khó, không riêng luật sư Cao đâu mà luật sư khác cũng vậy. Mình phải trả tiền phí, rồi phải có thời giờ, rồi phải lấy hẹn mới tới được. Đằng này gọi một cú điện thoại thôi. Đó, bấm đúng số phone của trực tiếp của chương trình là 817-899-4110. Quý vị sẽ được luật sư Michael Cao tư vấn ngay lập tức trên làn sóng, thưa quý thính giả. Và chương trình của luật sư Michael Cao đến cùng quý vị vào mỗi thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:50. Ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở 3:55. Vâng, xin được mời một vị đầu tiên của chương trình.
Alo.
Chào, xin chào ạ. Xin cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư Cao.
Cho em hỏi luật sư Michael Cao... Em có đứa em có thể sanh 2 năm mà lãnh cha mẹ được không ạ?
Bà lãnh định cư hay gì anh?
Bà lãnh định cư á
hả? Dạ vâng anh ơi, nếu mà muốn bà lãnh định cư là trước nhất là anh phải có quốc tịch Mỹ, thứ nhì là bà trên 21 tuổi thì mới bà lãnh định cư được anh.
Được.
Nghĩa là anh
có nhà lãnh được không anh?
Anh phải có quốc tịch Mỹ và lãnh định cư ba má được anh ơi. Cái ngày tuyên thệ, cái ngày mà anh vô tuyên thệ cầm cái bằng quốc tịch trong tay là cái ngày mình có thể nộp hồ sơ và lãnh với ba má định cư nha.
Ok, cảm ơn anh.
Ok anh, dạ.
Và xin được mời vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Dạ, xin chào luật sư, tôi là Kevin, tôi muốn hỏi thăm đây là cái thư mời người thân ở Việt Nam qua đây du lịch ấy, thì mình tự làm có được không ạ? Và có phải chứng thực ở đâu ạ?
Dạ, sự thật là cái vấn đề mà đi du lịch đó anh, người ta không cần thư mời đâu, nó không có nằm ở trong cái thủ tục đâu anh ơi. Nói chung là nhiều người người ta muốn làm cái thư mời là tại vì người ta muốn gửi về Việt Nam đưa cho cái người mà thân nhân của mình cầm theo vô phỏng vấn để cho người ta biết là đây là cái nội dung của chuyến đi. Nhưng thật sự là hầu hết 100 hồ sơ là hết 99 hồ sơ là người ta không có nhìn vô cái thư mời. thủ tục nó không có đòi hỏi sẽ có một thư mời. Nói chung là những cái thông tin, những cái nội dung của chuyến đi thì mình đã điền ra trong cái đơn DS-160 rồi. Mình đã báo cho lãnh sự biết là mục đích của chuyến đi là lý do tại sao rồi, đi bao lâu này kia vân vân. Cái giấy tờ, cái thủ tục thư mời thì thật sự nó không cần anh.
Vâng, thì cũng biết vậy, xong người nhà bên Việt Nam cứ đòi và nói là sao.
Well, không thì nếu mà đòi thì mình cứ viết đại đi rồi nó tôi mời qua thăm viếng con cháu rồi qua Dallas season này kia rồi đưa người ta cầm vô đi phỏng vấn chung để ra tự tin thôi chứ không có gì đâu anh ơi. Ta vô
có cần phải thị thực chữ ký gì không à luật sư?
Không cần đâu anh ơi, là tại vì thật sự lãnh sự không bao giờ người ta yêu cầu cái thư đó để người ta dịch.
Cảm ơn anh.
Thưa luật sư, trong trường hợp của anh hỏi đó thì sẵn đây cho Như Tuyền hỏi luôn. Thường thường người ta đi du lịch đó thì cái điều kiện người ta đi du lịch, cái chữ du lịch nó bao gồm nhiều thứ, ví dụ như là có thể đến ăn đám cưới hay là dự lễ ra trường hoặc là đoàn tụ gia đình thăm nhau, get together. Giống như là reunion vậy đó, hay là có thể là không có quen ai ở đây hết mà mình chỉ đến để tham quan đất nước Mỹ này thôi, vân vân, đều được hết. Cho nên trong trường hợp này luật sư nói là cái thư mời nó không phải là yếu tố chính như vậy đó, có phải đúng như vậy không ạ?
Dạ đúng, là tại vì cái chủ yếu là người ta không có quan tâm là mình qua Mỹ.
Dạ.
Nói chung là người ta chỉ có muốn chứng minh đó là mình có đủ cái ràng buộc để về lại Việt Nam
quay trở lại thôi. Dạ vâng.
Dạ chứ lãnh sự ở Mỹ người ta không có lo về cái phần qua tới Mỹ.
Dạ.
Miễn sao người ta cấp visa là người ta biết là mình sẽ qua Mỹ về lại Việt Nam. Tôi chỉ biết vậy thôi. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello, phải tôi không?
Dạ đúng, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Tên Lâm ở trên Long Tân đó chị.
Chào anh đặt câu hỏi đi.
Hỏi cho luật sư, hỏi là có bà chị cũng đi du lịch qua Mỹ cũng nhiều lần rồi. Thì bây giờ chị muốn làm ăn ở bên Mỹ thì cái lực Mỹ bây giờ là nó đòi hỏi phải bao nhiêu tiền để mình có thể làm ăn bên đây, mình định cư đây đi về về á.
Dạ, cái vấn đề là làm ăn là thắng thua hay là làm ăn là lấy thẻ xanh, cái nó hai cái nó khác nhau.
Giống như mở mua chuồng gà làm đại khái rồi đó, là đi về về đó.
Nhưng mà chủ yếu là lấy thẻ xanh hay là chủ yếu là thắng thua giống như là đầu tư á?
Chắc lấy thẻ xanh đó.
Ok, so thẻ xanh là khác anh, đúng không? Thẻ xanh là nó cái từ là đầu tư, giống như là đầu tư visa đó, visa đầu tư đó. Nhưng thật sự nó cũng không có phải là đầu tư mấy anh, chủ yếu là người ta muốn lấy thẻ xanh. Thì hiện tại nó có cái chương trình EB-5 là đầu tư đó. Thì cái mức tối thiểu của cái chương trình là 500, vẫn là 500 ngàn đô. Ok, thì nó có cái chương trình của nó dạ. Yeah.
Nhưng mà đi qua chỉ là hai chồng đi qua làm ăn thôi, rồi mấy đứa nhỏ có đi được không anh?
Nếu mà làm đúng theo cái chương trình, ok, nếu mà mình nộp đơn đúng thì miễn sao là 5-6 năm sau khi mình nộp hồ sơ mà đi phỏng vấn ở lãnh sự mà mấy đứa bé ăn theo ba má mà dưới 21 thì thường là vẫn ăn theo được ba má. Dạ, nếu mà ba má đứng ra đầu tư.
Dạ. Nếu mà trên 21 tuổi mà độc thân là sao anh?
Thường thường nếu mà trên 21 độc thân á, thì trong cái trường hợp đó thì mấy hồ sơ của văn phòng á, thì Marco sẽ tư vấn ba má đó là làm cái thủ tục có nguồn gốc tiền cho lại cho đứa bé dưới giữa bé 24 tuổi đi độc thân đi, hay là có vợ đi, không biết nha. Thì cho lại con, rồi con cầm mang đi đầu tư. Dạ.
Rồi, vậy để anh tham khảo luật sư thêm để mà chị qua đây dắt bên văn phòng luật sư nói cho chị.
Dạ vâng. Được anh.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao có các văn phòng ở Houston, ở Việt Nam, ở tại Dallas Fort Worth. Và tại Dallas Fort Worth thì có một văn phòng trong Asia Times Square cũng như là một văn phòng khác trong Cali Saigon Mall. Nếu quý thính giả cần liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao thì vui lòng liên lạc với các số điện thoại sau. Số thứ nhất 972-606-9988 972-606-9988 và số thứ nhì 214-703-0903. Chương trình xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi.
Hello, dạ.
Chị nói đi.
Tôi dì Tư ở Đà Lạt muốn hỏi luật sư Cao có chút luật sư Cao vui vẻ, ngày hạnh phúc. Được
dạ,
sự dạng ý. Dạ.
Dạ.
À, tôi hỏi luật sư Cao, tôi có đứa gái bên Lào á, mà nó người Việt lấy chồng Lào á.
Dạ.
Bây giờ muốn qua thăm tôi làm cách nào được sư Cao? Qua thăm thôi.
Dạ, nếu mà muốn làm cái thủ tục đi du lịch, ok, thì cái bước đầu tiên á là mình sẽ đăng ký với lãnh sự. Ok, nếu mà đang ở Lào thì mình sẽ liên lạc với lãnh sự của Mỹ ở bên chắc là Vientiane. Còn nếu mà ở Việt Nam á, thì mình sẽ liên lạc với lãnh sự ở Mỹ ở chắc ở Sài Gòn. Ok, mình sẽ lên mạng, mình điền cái đơn DS-160. Sau đó mình sẽ đóng cái phí 160, phí phỏng vấn đó, phí đi du lịch đó. Thì sau khi đóng cái phí điền cái đơn thì nó sẽ sắp xếp, nó có cái lịch ở trên mạng thì mình lựa chọn cái ngày mình muốn đi phỏng vấn. Nếu mà phải đoán thì hiện tại nó cũng khá là chắc cỡ 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần có ngày phỏng vấn. Ok. Thì mình cứ tới đó phỏng vấn, rồi nếu mà đậu thì nó cấp visa cho đi du lịch thôi. Nếu không đậu thì nó không đủ điều kiện.
Dạ. Thưa hỏi bằng cách là mình là người mẹ ở đây, làm giấy đơn ở đây, lên mạng phải không?
Mình có thể là điền đơn dùng cho người ở bên Việt Nam hoặc bên Lào. Nhưng mà khi mà điền đơn phải chính xác nha. Cái đơn đó nó nói chung là nó đòi hỏi nhiều thông tin về người con gái Việt Nam hoặc là người chồng. Ok, so mình phải điền đúng tên đúng, hộ chiếu đúng, số hộ chiếu đúng, vân vân. Dạ.
Dạ, nếu thấy đây luật sư Cao làm hộ giùm tôi lên kiếm số phone của luật Cao đi, rồi tôi sẽ lên văn phòng phòng ạ.
Rồi như vậy dì giữ đường dây điện thoại tí xíu nữa đó, sau chương trình Như Tuyền sẽ gửi số điện thoại của luật sư Michael Cao đến cho quý thính giả, rồi dì sẵn sàng bút viết để ghi luôn sau đó nha. Rồi dạ, cảm ơn dì. Vâng, và bây giờ thì xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ. Hello.
Dạ, xin chào chị.
Rồi, chào chị, luật sư Michael Cao đang nghe. Chị cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Dạ, em tên Lan ở Phố Quần.
Dạ, chị Lan.
Dạ, em có làm giấy tờ bảo lãnh cho một người em gái mà từ 2012, tháng 5 2012 mà em chỉ nhận được có cái receipt thôi. Hôm nay là hơn 6 năm rồi mà không có thấy một giấy tờ approve hay gì khác nữa. Vậy có hồ sơ nó có bị trục trặc gì không dạ luật sư?
Ok, so cái câu hỏi đầu tiên nha, là hỏi chị Lan là hồ sơ này được chấp thuận chưa? Ok.
Dạ chưa, chỉ có nhận được cái receipt không à?
Cái câu trả lời, ok, là chị phải lên mạng. Chị phải lên mạng. Ok.
Dạ.
Chị phải vô cái trang mạng của sở di trú USCIS.gov. Chị phải bấm vô cái số hóa đơn của chị, check my case status. Rồi ở trên mạng nó sẽ để là hồ sơ này được chấp thuận hay chưa, hay là có vấn đề, hay là vẫn đang chờ đợi. Okay.
Là, em là, gật lên rồi luật sư, mà nói là cái hồ sơ này đã receiving thôi à, chứ không có đề gì khác.
Ok, okay. So, thật sự là nhiều khi nó lâu vậy cũng không phải là hại hồ sơ đâu chị. Okay. Miễn sao là chị theo dõi hồ sơ, là nếu mà nó yêu cầu bổ túc hồ sơ thì mình chắc ở trên mạng biết liền để mình trả lời. Chứ nhiều khi nó yêu cầu bổ túc hồ sơ mình đổi địa chỉ mà nó không thấy liên lạc gì hết. Cái qua 3 tháng nó từ chỗ hồ sơ tội nghiệp lắm, đợi 6-7 năm rồi đúng không chị? So, Michael Quyền, mỗi tháng.
Em không có đổi địa chỉ, nên sợ em không dám đổi địa chỉ.
Điều thì không, mình dọn cũng được thì dọn thì báo nó thôi, điện cái đơn E11 thôi, ok? Ý của Michael giờ là nói là cứ theo dõi hồ sơ, ok? Anh chị em á, là nó giải quyết tới tháng 6 hay là 5, mình nộp là 2012, nửa đường rồi, ok? Cố gắng theo dõi hồ sơ thì chắc nó cũng còn lâu lắm, nhưng mà cái vấn đề là ví dụ như là 5-2 năm nữa nó chấp thuận đi, ok, thì là mình được ở trong túi là 7-8 năm. Ví dụ như là chị có mấy đứa cháu bảo lãnh như ông anh có mấy đứa con đúng không, là giờ nó quá 21 tuổi, nó 25-26 đi, nhiều khi vẫn còn cứu được cái chị. Ok, so mình trừ lại cái thời gian chờ đợi là ngày nọ tới ngày approve được 7-8 năm.
Tại vì thấy mấy người bạn cũng bảo lãnh mà thay có 3 năm mấy hay là nhiều lắm là 5 năm người ta có giấy approve rồi, sao mình đợi gần 7 năm mà tới không có gì, sợ hồ sơ có bị thất lạc, có bị sao không?
Nó, nếu mà chị check trên mạng mà nó không có để gì hết, nó nói là still pending chờ đợi thì ok, còn bắt đầu dưới lắm chị gọi cái số 800 á. Cái số 800 của bên sở di trú chị hỏi nó, nhưng mà nó cũng trả lời giống y vậy đó. Nếu mà chị cứ hỏi đi, nếu mà không thì cứ gọi cái số 800 của sở di trú á. thì nói tôi là người đứng ra bảo lãnh, đây là số hồ sơ, đây là này này đang đã, tôi đang đợi, thì tôi muốn hỏi xem hồ sơ đang tới đâu rồi này thì ra sao, thì người ta cũng bấm ra, người ta cũng nói vậy.
Nếu mà nhờ luật sư làm coi theo dõi thì có thay đổi gì không luật sư, nếu nhờ luật sư làm
không thay đổi gì chị, là cái lý do là hồ sơ của chị thật sự nếu mà phải đoán thì nó không có vấn đề gì hết, nó vẫn đang chờ đợi vậy thôi, tại vì anh chị em nó lâu chị ơi. Chắc là chị cảm ơn không có gì đâu, chị cứ cố gắng theo dõi hồ sơ trên mạng là chị là ok rồi chị ơi.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Chào
luật sư.
Dạ vâng, và số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị gọi vào với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. 817-899-4110 thưa quý thính giả. Đường dây điện thoại đang trống, quý vị gọi vào, Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho luật sư Michael Cao ngay nha. Và trong lúc chờ đợi thì Như Tuyền cũng gửi số điện thoại của văn phòng luật sư Cao đến cùng quý vị nào đang cần. Hy vọng là quý vị có sẵn sàng bút viết. Số điện thoại đầu tiên trong Asia Times Square văn phòng của luật sư Michael Cao nha quý vị. 972-606-9988. 972-606-9988. Và văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mo với số điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903. Quay trở lại với một vị trên đường dây. Hello. Xin quý anh chị vui lòng vặn nhỏ dùm chương trình cái radio bên đó để tiếng nói nó không vụng lại thì luật sư Cao sẽ nghe được câu hỏi quý vị rõ. Hello. Hello. Xin mời một vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chào anh, xin cho biết tên và câu hỏi nhé.
Hello.
Dạ vâng, nghe được rồi. Anh nói đi.
Hello.
Vâng, nghe được rồi, luật sư Cao đang nghe ạ.
Hỏi có phải Tương mà.
Dạ đúng.
Hello.
Anh đặt câu hỏi ngay đi.
Hello.
Chắc là đường dây điện thoại của anh bị gì rồi, anh không nghe được tiếng của Như Tuyền từ phòng ghi âm.
Nghe được rồi chị. Dạ chị cho hỏi tên Long ở Đà Lạt đó chị, có làm cái bảo lãnh như viện PNC á, là có phỏng vấn rồi nhưng mà kêu bổ túc hồ sơ á, có bổ túc hồ sơ xong rồi thì giờ nó kêu về để xử lý hành chánh, mà bây giờ tới đây là gần hơn một năm rồi mà bây giờ chưa thấy nó trả lời á, cũng lên trên website thì thấy nó là hồ sơ đang xử lý thôi. Bây giờ cần phải làm gì à, luật sư?
Dạ vâng anh ơi, nếu mà phải đoán yeah. thì hồ sơ nó đang điều tra. Thường thường là 3 tháng, 6 tháng, nhiều khi 9 tháng, 5, nhưng mà nhiều khi không hơn đâu. Nhưng mà điều tra là điều tra cái gì? Nếu mà nó phỏng vấn xong mà không quyết định được, okay, là nó yêu cầu bổ túc hồ sơ, mình bổ túc xong, nó muốn im luôn. Cái mình hỏi nó tới đâu, nó vẫn đang giải quyết hồ sơ. Thường thường là nó đang điều tra, rồi điều tra nhiều khi nó gửi người tới nhà của fiancé ở bên Việt Nam á. Rồi nó hỏi trong mấy người hàng xóm có biết cái anh này về, là nó hỏi rồi này kia rồi rồi nó phỏng vấn người này người kia, phỏng vấn ba má của vợ này kia, rồi nhiều khi nó gọi ngược lại bên kia rồi này kia, rồi nó gọi bên anh là có biết bên fiancé bên Mỹ làm nghề nghiệp gì không rồi này kia. Thường thường là nó không có lâu gì đâu anh ơi. Nếu mà nó lâu vậy là chắc là nó đang kiểm tra, nó đang điều tra.
Mình có cần về bệnh về để lên tòa đại sứ để mình nói chuyện đó không anh?
No anh, nói chung là anh vô đó thì nó cũng nói thẳng anh là hồ sơ này đang điều tra hay là đang chờ đợi thôi, nó không có nói gì nhiều hơn. Nào đương nhiên là nếu mà anh muốn, tại vì anh có quốc tịch Mỹ, anh được quyền vô anh hỏi chứ, ok, đâu có vấn đề gì đâu. Cái đó là cái quyền của anh. Anh cứ vô chỗ giữa citizenship services, cái khúc đằng sau của anh có cái hẹn, anh vô hẹn anh hỏi. Nhiều khi nó cho câu trả lời quả may nó về thông tin của hồ sơ, còn đa số thì nếu mà phải đoán thì nó nói hồ sơ này vẫn đang chờ đợi anh đấy. Cái quan trọng đó là anh hỏi là cái hồ sơ nó đang nằm ở đâu. Nếu mà nó vẫn đang nằm ở lãnh sự thì là nó vẫn đang giải quyết hồ sơ. Nếu mà nó nói là trả lại bên sở di trú rồi thì lúc đó mình phải giải quyết theo chuyện khác, theo đường khác nha.
Không, hồ sơ thì nó vẫn còn nằm ở tòa lãnh sự ở Việt Nam á.
Dạ, vậy là nó đang điều tra đó nè. Dạ.
Vậy phải chờ hay là mình cần làm gì thêm không?
Anh muốn thì anh có thể là liên lạc với lãnh sự, anh lên mạng á. Ok, anh Google cái phần US Consulate HCMC á. thì nó có một phần nó để là contact anh. Ok.
Dạ.
Thì anh điền cái thông tin của cái trang mạng đó rồi anh gửi vô nó là số hồ sơ của tôi bao nhiêu. Thì giờ tôi nói là phỏng vấn fiancé của tôi đã phỏng vấn cách đây cả năm rồi, hồi tháng mấy của 2017-18 gì đó, ví dụ. Ok. Thì anh giải thích là tôi vẫn hai vợ chồng tôi vẫn đang chờ đợi, đang lo là hai fiancé đang chờ đợi, rồi yêu cầu là lãnh sự cho biết là có cần thêm thông tin gần chuyện gì để tôi giúp để giải quyết hồ sơ không, vân vân nha.
Không, cũng có làm rồi, cũng có gửi thư mà cũng có lên trên mạng email cho nó rồi mà cũng chưa thấy trả lời hết. Cũng...
Nhưng mà nó có trả lời email không? Nó trả lời email đó, nó trả lời nói cứ đợi đi, hồ sơ đang giải quyết, đúng không? Hay là nó không trả lời luôn?
Ồ, nó cứ lên trên mạng thì cứ thấy để là hồ sơ đang xử lý hành chính vậy thôi mà.
Dạ đúng, dạ, dạ. Dạ, chắc là,
dạ, là phải chờ thôi.
Anh cứ, anh cứ cố gắng anh liên lạc với anh rồi, dạ, chắc phải chờ, rồi anh cố gắng lâu lâu anh cứ liên lạc với lãnh sự, dạ.
Cảm ơn luật sư nhiều. Dạ,
dạ, anh. Dạ, ok.
Dạ vâng, xin được mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello.
Hello, phải em không chị?
À đúng, à, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Chào chị Như Tiền, chào luật sư Michael Cao, em tên Bình đó chị.
Chào.
Chị cho em hỏi là anh Michael, như thằng cháu em nó dự định là 25 tháng 2 này nó về Việt Nam, nó làm lễ đính hôn với bạn gái nó đó anh. Rồi okay. Mình đâu có cần làm cái giấy chứng nhận độc thân đúng không anh Michael?
Dạ, yeah, nếu mà mình có ý định mà lãnh theo fiancé, okay, là
dạ.
Theo cái gì như anh nói là đính hôn đó, okay, thì là cái thủ tục của sở di trú nó không có yêu cầu phải có giấy kết hôn. Mà nếu mà không có giấy kết hôn thì đâu có làm cần làm cái câu hàng, anh làm câu hàng là thủ tục của nước Việt Nam thôi. À, trong cái trường hợp mà mình muốn về Việt Nam làm cái giấy kết hôn thôi, cái chứ mà làm đính hôn á fiancé thì không cần anh. Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Ok, vậy em cảm ơn ạ.
Dạ anh chị anh. Yeah.
Như vậy là họ chỉ công nhận khi nào mà mình kết hôn thôi, còn mình đính hôn thì họ không cần phải không luật sư?
Well, đính hôn á là fiancé thì theo cái thủ tục của bên sở di trú của Mỹ á, thì fiancé thì nói chung là nó chỉ muốn thấy bằng chứng là mình là đính hôn, nghĩa là có đám hỏi, mua nhẫn rồi này kia vân vân, rồi cũng bay về mấy cái vé máy bay, chứ nó không có đòi hỏi phải có giấy kết hôn, là tại vì kết hôn là vợ chồng rồi. Còn cái này là đính hôn, đính hôn là chưa cưới, là mình sẽ nộp hai cái tờ giấy hứa hẹn là sau khi bà lãnh xong qua tới Mỹ trong vòng 90 ngày thì sẽ cưới, rồi sau khi cưới thì mình nộp cái chuyện diện để xin cái tài sản. Dạ.
Dạ. Thế thì có nhiều anh chàng hỏi là mình cần phải làm cái giấy chứng nhận độc thân, thế thì giấy chứng nhận độc thân này nó sẽ có hiệu lực đối với trường hợp là họ sẽ marry thì chứng tỏ là anh này là chưa bao giờ lấy vợ hết thì nó sẽ dễ dàng hơn phòng luật sư.
Well, thật sự là sở di trú, cái thủ tục của sở di trú nó cũng không đòi hỏi cái giấy công hàm độc thân, chứng nhận độc thân.
Okay. Vậy.
Cái giấy này là cái giấy của thủ tục của nước Việt Nam. Nghĩa là khi mà một người nước ngoài Việt Kiều hoặc là người nước da trắng về mẹ Việt Nam cưới, okay, một cô ở Mỹ về Việt Nam cưới chồng vân vân, okay, thì khi mà làm giấy kết hôn thì chính phủ Việt Nam, sở tư pháp của Việt Nam nói là nếu mà ở nước ngoài thì tôi muốn biết là có một cái tờ giấy xác nhận là hiện tại là không có chồng, không có vợ.
Yeah.
Không nhất quyết là độc thân nhé, có thể là ly dị rồi, thì nếu mà ly dị rồi thì người ta làm theo cái chứng nhận độc thân theo cái kiểu ly dị.
Yeah.
Hợp thức hóa lãnh sự ở bên Mỹ, người ta chỉ có muốn cái thủ tục, cái đó là thủ tục của nước Việt Nam như thế nha.
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao. Và thưa quý vị, chương trình của luật sư Michael Cao còn cũng khoảng chừng 8-9 phút nữa, quý vị gọi vào cho chương trình nhé. Số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao phụ trách chương trình Di trú và Nhập tịch. Và chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3 giờ đến 3 giờ 50. Nhưng vì hôm nay chúng ta bắt đầu trễ 5 phút nên chúng ta sẽ kết thúc trễ 5 phút cho công bằng với thời gian của luật sư bỏ ra. Vâng, xin được mời. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh.
Chị nghe được chưa ạ?
Dạ, nghe được ạ.
Dạ, chào anh.
Dạ, vâng. Em chào chị, em chào luật sư Michael Cao. Em tên là Steven, hiện đang ở Dallas. Thì em có câu hỏi là hiện em đang có cái visa là L1A và phía công ty em cũng đã bảo lãnh để làm cái thẻ xanh cho em rồi từ tháng 10 năm 2017. Thì em có nghe bạn bè nói là nếu mà hiện tại mình đang có cái visa L1A mà khi mình làm cái chuyển sang thẻ xanh thì chỉ trong vòng từ một cho cùng lắm là 2 năm là mình có thể có thẻ xanh thôi. Nhưng mà thời điểm bây giờ là tháng 2 năm năm 2019 rồi mà em vẫn chưa nhận được cái thẻ xanh, chỉ nhận được cái yêu cầu là họ đưa mình đi để mình đến phỏng vấn rồi mình làm cái fingerprint anh. Thì em muốn hỏi là không biết là như vậy hồ sơ của em có vấn đề gì không ạ?
Anh có nộp, anh có quen thủ tục đúng không? Anh có nộp cái 140 chưa anh?
Không ạ, ở công ty em là có cái bộ phận người ta làm cho hết ạ. Em chỉ có nhận, ví dụ nếu như họ yêu cầu các cái giấy tờ em cung cấp thì em không hiểu rõ cái quy trình lắm ạ.
Ok, so anh nói là L1A. Ok.
Dạ vâng.
Khi mà người ta nộp cái thủ tục để xin cái thường trú nhân danh thì người ta sẽ diện là nộp cái thủ tục theo EB1C. Ok.
Dạ.
EB1C thì người ta nộp những cái đơn mà căn cứ theo lao động. Ví dụ như đơn là cái đơn 129. Và nếu mà chuyển việc thì người ta sẽ nộp cái đơn 140 kèm theo cái 485. Thì dạ, cái câu hỏi là anh có nhận được hết hóa đơn đó chưa?
Em có nhận được cái I-485.
Ok, và 485. Ok.
Và I-140.
Ok,
140. Và em cũng nhận được cái EAD, tức là cái Employment...
Lương tay để đi làm, dạ.
Dạ vâng, okay. Có, em nhận được ở đây rồi. Dạ.
Ok. So, nếu mà anh đã nhận được hết cái đó rồi thì nói chung là thủ tục là đúng hết rồi đó. Cái vấn đề bây giờ là anh chỉ có chờ đợi đi phỏng vấn thôi. Hiện tại nha, những hồ sơ căn cứ theo đi làm cũng phải phỏng vấn nha. Đi làm nghĩa là employment based anh, cũng phải phỏng vấn, mà phỏng vấn ở bên Dallas. Thì nói chung là người ta cũng sắp xếp hẹn đi phỏng vấn cũng như là vợ chồng vậy thôi. Vợ chồng thì hiện tại nó có 16-17 tháng anh nha.
Tức là em cảm ơn luật sư. Em muốn hỏi thêm là cái, tức em có nghe nói là khi mà mình đã là cái có cái visa L1A rồi mà mình làm sang thẻ xanh thì mình sẽ có nhiều cái lợi thế hơn, ví dụ từ visa H1B chuyển sang, có đúng không ạ? Cho thời gian sẽ ngắn hơn đúng không ạ?
No, nó cũng vậy anh ơi. Cái 400 là ok nào, anh nhớ nha. Cái thủ tục hiện tại là nó mất thời giờ, là nó mất theo cái gì, là nó cuối cùng nó muốn căn cứ theo cái 400 là chuyển nhiệm. Anh đang chuyển nhiệm từ L1A cho tới thường trú nhân. Ok, thì là khi mà nộp cái đó thì nộp lên cho sở y chú của bên trung ương ở bên liên bang. Ok, nhưng mà khi nó sắp giải quyết thì nó mới chuyển hồ sơ về địa phương là Dallas Field Office. Ok, thì bây giờ là cái vấn đề là anh chỉ có đợi sắp xếp để đi phỏng vấn thôi, mà phỏng vấn đậu thì anh lấy được thường trú nhân.
Cảm ơn anh ạ, cảm ơn đại.
Cảm ơn anh gọi vào. Xin mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ xin chào, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Dạ cho tôi tên Vũ Nguyễn. Xin chào và chào luật sư ạ.
Dạ chào anh.
Xin nghe luật sư cho hỏi là tôi có bảo lãnh cho người em á, và ngày 1/6/2006 thì xin cho hỏi là bây giờ hồ sơ nó ra ở đâu rồi?
Ok, so anh chị em là F4, căn cứ theo Visa Bulletin của tháng 2 năm 2019 là mới đây nha. Là anh chị em đang giải quyết tới 22/6/2005. Mình nộp là 1/6/2006. Nói chung có 1 năm anh. Dạ.
Có 1 năm nữa.
Tại vì nó đang giải quyết tới 6/6/2005, mình nộp là 6/6/2006, đúng anh?
Dạ, dạ.
Dạ, ok anh. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin được mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello.
Hello chị, em chào luật sư. Cho em hỏi là anh chị em nộp tháng 5 2006 thì bây giờ khoảng chừng bao lâu nữa đi luật sư?
Well, cái anh hồi nãy là nộp tháng 6 hay là 6, chị là nộp tháng 5 hay là 6, bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 6 hay là 5 chị, thì chắc có 1 năm chị, đâu đó.
Như vậy chắc phải 1 năm mấy nữa hả luật sư? Như vậy 1 năm được
nữa. Yeah. Dạ, thì bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 6 hay là 5, mà chị nộp là tháng 5 hay là 6, thì đâu đó chị, dạ.
Dạ, dạ, ok, rồi, cảm ơn. Ủa sao anh nghe nói bây giờ chính phủ đang ngưng lại phải không, luật sư?
Nó mở lại rồi chị, nhưng mà nói chung là nó không ảnh hưởng mấy cái này chị, đóng hay mở gì nó cũng không ảnh hưởng mấy hồ sơ mà bà lệnh thân nhân gia đình chị, dạ.
Dạ, ok, cảm ơn luật sư.
Dạ, em chào chị, dạ.
Dạ vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Hello. Vâng, số điện thoại một lần nữa của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao, cùng với chương trình Di trú và Nhập tịch đang đến cùng quý vị. Chương trình chỉ còn vài phút nữa thôi nha. Xin được mời. Hello. Hello. Hình như vị thính giả này cố gắng gọi nhiều lần lắm nhưng mà Như Tuyền không biết tại sao không lên tiếng được. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị.
Hello.
Chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Phải tôi không?
Dạ đúng ạ.
Muốn lấy cái hẹn với luật sư và văn phòng có được không chị?
Mời luật sư.
Dạ, ô chị ơi, chị cứ đợi cuối chương trình lấy số điện thoại, chị cứ gọi vô rồi mình hẹn thôi chị. Không
à, cái số máy này xưa luật sư.
À chị chờ chút xíu nữa đi 3 phút nữa chị tôi sẽ gửi số điện thoại lại cho chị nha. Trong lúc mà chị cúp phone thì đi kiếm giấy, kiếm viết sẵn sàng đi nha. Rồi, nhiều lúc chưa sẵn sàng giấy là bây giờ từng nói là cũng chưa viết được luôn á. Vâng, xin được mời một vị nữa. Hello.
Hello.
Dạ, chào ạ. Xin chào ạ.
Hello, dạ phải tới phiên tôi không ạ?
Dạ đúng ạ. Chú cho biết tên và câu hỏi chú nha.
Dạ, tôi xin đặt câu hỏi nha, please. Xin đặt câu hỏi với luật sư Cao. Hello.
Dạ, chú nói đi.
Dạ, tôi xin đặt câu hỏi với luật sư Cao. Là tôi có một đứa cháu du học sinh, nó đã là năm thứ tư của trường đại học Oklahoma City.
Okay.
Thì bây giờ á, nếu sau khi mà cháu đã graduation rồi á, thì cháu có quyền bông so cha mẹ đó cháu qua được Mỹ được không?
Ok, bà lãnh định cư hay là bà lãnh đi du lịch?
Cháu bảo hành immigration.
Ok. Ok, so chú còn có câu hỏi nào đó không? Hay là chị có câu hỏi đó không chú?
Không, cái câu hỏi mà tôi đặt ra bây giờ tôi xin nhắc là lần thứ nhì. Là thưa với luật sư như thế này. Cháu nó là du học sinh. Ở Mỹ đã trên 4 năm rồi. Bây giờ cháu là năm thứ tư. Năm nay là năm thứ tư của năm chót đại học. Thì sau khi cháu ra trường, hoặc là sau khi cháu ra trường, cháu get married someone, thì cháu có quyền để sponsor cho cha mẹ cháu qua nước Mỹ được hay không? Đó là câu hỏi xin đặt ra với lại luật sư. Và xin luật sư trả lời dùm để cho tôi có một cái khái niệm, có một cái căn bản để mà chúng tôi làm việc. Vậy thôi.
Dạ vâng, rồi.
Dạ vâng. Rồi, cái điều kiện mà muốn bà lãnh cho ba má định cư qua Mỹ, okay. Trước hết là cái người con đó, con là phải con ruột nha. Cái người con đó phải là thứ nhất, có quốc tịch Mỹ. Thứ nhì là phải trên 21 tuổi. Okay. Một người con mà năm thứ tư của đại học, okay. Ví dụ như là Oklahoma University đi. Okay. Thì là thứ nhất. Nếu mà phải đoán chưa có thể sinh là tại hồi nãy chú nói là sau đó mới cưới. Ok. Nào, cái vấn đề mà từ cưới cho tới thể sinh nó không có đơn giản. Okay, là cái người đứng ra bà lãnh cho cái người du học sinh là chứng nhất tốt hơn thì có quốc tịch, người vợ quốc tịch. Thì quả may xin được thể sinh cho chồng du học sinh. Ok. Rồi sau đó có thể sinh qua giai đoạn 2 năm, qua 10 năm, rồi từ 10 năm mới hy vọng xin được quốc tịch là mất có thể thêm là 3 tới 5 năm sau nữa. Thì mới lấy được cái quốc tịch. Rồi sau khi lấy được quốc tịch, rồi lúc đó mới bà lãnh được ba má. Thì hy vọng lúc đó là qua trên 21 rồi. Thì chắc là trong cái trường hợp này là trên 21. Thì một lần nữa thì từ cái bước đi từ du học sinh mà muốn bà lãnh cho ba má định cư thì nó rất là xa xôi. Mai cổ khuyên là cứ đi từng bước bước một cho nó đúng. Mà tại vì thật sự là những hồ sơ di trú mình nên rất là cẩn thận làm cho đúng nha. Còn thiếu gì không Như Tuyền?
Dạ, Như Tuyền nghĩ chắc đầy đủ. Vâng.
Dạ,
và bây giờ thì
trả lời câu hỏi của chú. Dạ.
Dạ. Số điện thoại để quý thính giả có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao nhé. 972-606-9988. Nhắc lại, 972-606-9988. Và số điện thoại cho những vị nào ở gần Cali Sài Gòn Mall có văn phòng luật sư Michael Cao trong đó nha. 214-703-0903. 214-703-0903. Quý vị cứ gọi hai số điện thoại này nếu mà ở gần Cali Sài Gòn Mall hoặc là ở dưới khu Asia Times Square thì gọi số trước nha quý thính giả. Thì quý vị có thể nhờ luật sư Michael Cao tư vấn sau giờ hội thoại này. Và mời quý thính giả đón nghe cũng như tham gia chương trình với luật sư Michael Cao vào thứ năm tuần tới trên làn sóng 1600 từ 3 giờ 15 đến 3 giờ 50. Mến chúc luật sư một năm mới thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong công việc, thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Nhị Tuyền, cảm ơn quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Năm mới thì Michael cũng chúc quý vị sức khỏe, chúc quý vị làm ăn phát tài. Dạ, Michael xin kính chào cho Nhị Tuyền và xin hẹn lại thứ năm tuần sau.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt.